Đế Bá, chương 590, Phi Hoài Thôn, 2, gocchuyenaudio.com, Phi Hoài Thôn, lại xưng là Phi Hoài Trang, đây là một thôn trang yên lặng, thôn không lớn không nhỏ, có mấy trăm nhân khẩu, song, cái thôn trang yên lặng này lại xuất ra không ít nhân vật, có tướng quân thế tục, có đại hào thế tục, còn có tu sĩ thần tiên ở trong mắt người phàm, thậm chí trong những tu sĩ này xuất ra đại nhân vật khó lường. Bất kể Phi Hoài Thôn là xuất gia đại nhân vật như thế nào, Phi Hoài Thôn vẫn là Phi Hoài Thô, một mực không thay đổi qua, nó cho tới nay đều là một thôn trang nhỏ yên lặng. Ở trong thôn trang nhỏ yên lặng này, trăm vạn năm qua bất luận là hạng nhân vật gì xuất hiện đều không thể đánh vỡ yên lặng của Xia thôn trang nhỏ này. Tựa hồ Trường Hà Tông ở Tuế Nguyệt bất luận là nhân vật như thế nào đi tới, bất luận là bên trong đi ra nhân vật như thế nào đều không ảnh hưởng đến Phi Hoài Thôn, nó vẫn luôn là rất yên lặng, vẫn luôn là một cái thôn trang nhỏ an cư lạc nghiệp tựa như là thế ngoại đào nguyên. Tựa hồ ở trong minh minh này có lực lượng gì đó che chở cho cái thôn trang nhỏ này, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đánh vỡ yên lặng của thôn trang nhỏ này. Một cái thôn trang nhỏ cứ như vậy, nó tọa lạc ở trong phiến thiên địa này của Thiên Lý Hà, lộ ra vẻ đặc biệt tầm thường. Bất quá mấy ngày gần đây trong nhà lão thôn trưởng Phi Hoài Thôn lại rất không yên tĩnh, bởi vì nhà của lão thôn trưởng xảy ra chuyện ma quái. Ở U Thánh Giới, đây là thiên hạ của quỷ tộc, nếu như nói ở U Thánh Giới có chỗ nào nói chuyện ma quái, đó chính là một cái thiên đại chê cười. Ở U Thánh Giới, đừng nói là tu sĩ, coi như là dân chúng phàm trầm đều không bao giờ tin thế gian này có quỷ, nếu như nói thế gian có quỷ, quỷ giống như quỷ tộc như vậy cùng với người không kém bao nhiêu, quỷ như vậy ngay cả dân chúng đều sẽ không sợ. Bất quá mấy ngày nay hậu viện của nhà lão thôn trưởng thật xảy ra chuyện ma quái, ở hậu viện của nhà lão thôn trưởng thường sẽ xuất hiện một cái quỷ ảnh đang phiêu đãng, bất luận là ban ngày hay đêm tối đều sẽ chạy ra phiêu đãng, một ít người nhát gan thậm chí sẽ bị dọa hỏng. Hơn nữa quỷ náo loạn hậu viện của nhà lão thôn trưởng hình như là một con quỷ còn trẻ tuổi, về phần bộ dáng của quỷ này như thế nào, đám người lão thôn trưởng cũng nói không rõ ràng, tóm lại đó là một cái bóng dáng, xem ra giống như một người trẻ tuổi, nhưng mà hết lần này đến lần khác bóng dáng kia không có thật thể, một cái bóng dáng thoạt nhìn rất mơ hồ, thường bay về ở hậu viện của lão thôn trưởng. Đối với chuyện ma quái cả hậu viện nhà mình, lão vợ chồng thôn trưởng hai người ngược lại thấy đến mở rộng tầm mắt rồi, bọn họ một đống tuổi rồi, đối với bọn họ mà nói, người cũng tốt, quỷ cũng được, tựa hồ đều không trọng yếu, ngược lại để cho nhà của bọn họ hơi thêm chút náo nhiệt, ít nhất mỗi ngày người trong thôn sẽ chạy tới xem quỷ này một chút. Bất quá người trong thôn vẫn là khuyên hai vợ chồng lão thôn trưởng phải đem pháp siêu độ cho quỷ này. Đối với đề nghị như vậy, lão thôn trưởng cười nói. Quỷ này bồi hồi ở hậu viện cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, chung quy có một ngày hắn sẽ phiêu đãng đến chán, liền tự nhiên sẽ rời đi. Lão Dương, lời không phải là nói như vậy, chuyện quỷ vật ai có thể nói được rõ ràng, nói không chừng có một ngày hắn làm ác đả thương người, thật sự là làm như thế nào cho phải. Có người trong thôn hảo tâm khuyên lão thôn trưởng nói, đúng, gocchuyenaudio.com, nhà đầu nhà ngươi không phải là học nghệ ở Thiên Lý Hà sao? Sao không để cho nàng trở về nhìn một chút, lấy một thân bản lĩnh của nàng, siêu độ một cái tiểu quỷ, đó cũng không phải là một chuyện khó. Thôn dân đều đang khuyên lão thôn trưởng, nhắc tới con gái của mình, vợ chồng lão thôn trưởng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không nói, nha đầu nhà bọn họ một mực bận rộn tu luyện ở Thiên Lý Hà, rất ít khi trở về. Lão Dương, nha đầu nhà ngươi không có ở dây, không bằng mời chủ trì của đại trí tự siêu độ một chút đi, đại trí thiền sư nhưng là một cao tăng Phật báo vô biên, có hắn tới siêu độ cho ngươi, đó khẳng định là không có vấn đề. Thôn dân trong thôn lại nghĩ kế cho lão thôn trưởng mà nói. Cuối cùng lão thôn trưởng không trụ nổi mọi người trong thôn khuyên nhủ, cuối cùng hắn cũng chỉ đành tự mình đi một chuyến đến đại trí tự ở ngoài thôn, đem chủ trì đại trí thiền sư của đại trí tự mời qua. Đại trí thiền sư ở trong miệng thôn dân là một vị hòa thượng pháp quang vô biên, nhưng mà nếu như đem hắn tưởng tượng thành một vị hòa thượng lông mày dài, râu bạc trắng, đó chính là sai lầm rồi. Đại trí hòa thượng là một vị hòa thượng rất trẻ, đại trí hòa thượng thoạt nhìn cũng là hơn 20 tuổi, một cái đầu trơn bóng, trên đỉnh đầu là tích hai hàng giới ba méo mó uốn khúc, nhìn hai hàng giới ba méo mó uốn khúc kia đều làm cho người ta hoài nghi giới ba này của hắn có phải là thật hay không. Đại trí hòa thượng có một đôi ánh mắt hết sức sáng ngời, trên khuôn mặt luôn là mang theo nụ cười, lúc ở trước mặt mọi người, nụ cười này thoạt nhìn là hiền hòa từ bi, thời điểm thừa dịp người không chú ý, nụ cười trên mặt luôn là có ba phần tặc ý, luôn là làm cho người ta có một loại cảm giác như tên trộm. Trên cổ của đại trí hòa thượng đeo một chuỗi Phật châu vừa tròn vừa lớn, nếu như nói đại trí hòa thượng hắn thoạt nhìn không giống như cao tăng mà nói, như vậy Phật châu đeo ở trên cổ hắn, đó khẳng định khiến cho người ta tin tưởng hắn là một vị cao tăng. Phật châu đeo ở trên cổ Đại Chí Hòa Thượng chính là Phật quang lóe lên, bên trong từng cái Phật châu tựa như là đang có Phật Đà trang trọng ngồi ở trong đó, Phật tư trang nghiêm, có khi thậm chí là vang lên tiếng Phật hiệu. Cho nên bất luận Đại Chí Hòa Thượng có phải là cao tăng hay không, nhìn Phật châu đeo ở trên cổ hắn sẽ làm cho người ta vì đó mà kính sợ. Đại Chí Hòa Thượng chính là chủ trì của Đại Chí Tự, trên thực tế Đại Chí Tự cũng chỉ có một mình hắn, chủ trì là hắn, tăng chúng cũng là hắn, nhóm lửa phu cũng là hắn. Mặc dù nói Đại Chí Tự là xây ở bên ngoài Phi Hoài Thôn, trên thực tế Đại Chí Hòa Thượng cũng không phải là người địa phương này, thậm chí ở trước kia bên ngoài Phi Hoài Thôn cũng không có Đại Chí Tự. Nghe nói Đại Chí Hòa Thượng chính là từ Bắc Trạch Địa mà đến, bộ hành khổ tiếu, một đường hành tẩu đến bên ngoài Phi Hoài Thôn, cuối cùng nói là thấy địa phương này có duyên phận lớn lao với hắn, liền ở bên ngoài Phi Hoài Thô dựng lên Đại Chí Tự, hắn cũng trở thành chủ trì của Đại Chí Tự, cũng là Hòa Thượng duy nhất. Nghe nói Đại Chí Hòa Thượng là Phật Pháp vô biên, Phi Hoài Thôn từng có thôn dân tận mắt nhìn thấy hắn hàng phục một đầu bạch hổ, hắn có thể đem một đầu bạch hổ làm thành tọa kỵ của mình. Cách chương.